Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 45. Chương trình hôm nay sẽ khác hơn thường lệ. Thay vì tiếp tục với phần giảng luận Kinh Thánh, chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống sẽ dành thời giờ để ôn lại những bài học áp dụng, cũng như giải đáp những thắc mắc và câu hỏi liên hệ đến những nguyên tắc đã học trong thời gian qua trong loạt bài Phân Biện Đức Tin. Loạt bài Phân Biện Đức Tin đã đụng đến những khía cạnh rất căn bản của niềm tin cơ đốc. Trong giới hạn ngắn ngủi của thời giờ phát thanh, có những lẽ thật chưa được phát triển rõ ràng hay có những áp dụng đem đến thêm những thắc mắc liên hệ. Cảm ơn quý thính giả đã gửi các câu hỏi, thắc mắc và vấn đề liên quan đến sự phân biện lẽ đạo, cách áp dụng và thực hành lẽ đạo. Chúng ta sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc trên căn bản của lời Kinh Thánh. Xin quý vị cùng thầm nguyện và lắng nghe. Tin rằng Đức Thánh Linh sẽ dùng lời Chúa đem chúng ta vào sự hiểu biết lẽ thật đã được Chúa mặc khải trong Kinh Thánh qua ân sủng Ngài. Đây là chương trình giải đáp thắc mắc cho loạt bài Phân Biện Đức Tin, phần 1. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi: xin ôn lại sự khác biệt giữa tin lành chính thống và các tà giáo.
Để ôn lại sự khác biệt giữa các tà đạo và tin lành chính thống thì chúng ta cũng cần ôn lại căn bản của sự phân biện đức tin. Trong lịch sử của Hội Thánh đã có những thời gian rất lâu dài, hơn cả ngàn năm, khi Hội Thánh rơi vào con đường sai trật của tà đạo và giáo giả. Và trong công cuộc cải chánh giáo hội, vấn đề chính yếu là đem Hội Thánh trở lại với căn bản đức tin. Và các nhà cải chánh giáo hội tóm tắt nền tảng của đức tin trên 5 điều mà chúng ta đã học: 5 lẽ đạo, 5 cột trụ đức tin, 5 điều để thiết lập không thể di dịch, không thể uyển chuyển, không thể thay đổi. Và tất cả 5 cột trụ đức tin này được bắt đầu với chữ sola trong tiếng Latin, có nghĩa là duy chỉ một mà thôi, hay là duy chỉ điều này mà thôi. Và đây là những nguyên tắc căn bản của lẽ đạo đức tin của tin lành chính thống. Thứ nhất, duy bởi Kinh Thánh mà thôi. Thứ hai, duy bởi đức tin mà thôi. Thứ ba, duy bởi ân điển mà thôi. Thứ tư, duy bởi Đấng Christ mà thôi. Và thứ năm, duy vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà thôi. Tôi xin nhắc lại: thứ nhất, duy bởi Kinh Thánh mà thôi. Thứ hai, duy bởi đức tin mà thôi. Thứ ba, duy bởi ân điển mà thôi. Thứ tư, duy bởi Đấng Christ mà thôi. Và thứ năm, duy vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà thôi. Đây là 5 điều để nhớ và là 5 cột trụ đức tin để bảo vệ 2 lẽ đạo chính yếu. 2 lẽ đạo chính yếu này là nền tảng để phân biệt đức tin thật hay giả, chính đạo hay tà đạo. Thứ nhất là lẽ đạo về sự cứu chuộc: duy bởi ân điển mà thôi, duy bởi đức tin mà thôi, duy qua Đấng Christ mà thôi. Và thứ hai, thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải của Đức Chúa Trời, đó là duy chỉ trong Kinh Thánh mà thôi. Hai lẽ đạo phân biệt về sự cứu rỗi và thẩm quyền của Kinh Thánh. Hai lẽ đạo này phân biệt tà giáo và chính giáo, tà đạo hay là chính đạo, dạy đúng hay sai, luôn luôn liên hệ đến trên hai lẽ đạo này. Trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, phần trình bày của chúng ta thường được chia làm 2 phần. Thứ nhất là học hỏi từ sự giảng dạy Kinh Thánh, rồi sau đó đến phần thứ hai là phần áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh đã học. Trong một số phần áp dụng trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đã đề cập đến các tà giáo chính yếu và giải thích lý do của sự thẩm định này. Cho nên để trả lời câu hỏi yêu cầu ôn lại sự khác biệt với các tà giáo, tôi sẽ đề cập đến các phần áp dụng đã được trình bày trong các bài học trước đây. Để quý thính giả nào có phương tiện nghe lại các bài học đã được phát thanh trình bày trong quá khứ, có thể trở lại với bài học đó để nghe cho được tận tường hơn. Chúng ta bắt đầu với sự phân biệt Tin Lành chính thống với Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm đã được trình bày trong phần áp dụng của bài số 8 trong loạt bài Phân biệt Đức Tin.
Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tới bời.
Chúng ta nhớ rằng có những khác biệt phụ thuộc và những khác biệt chính yếu của niềm tin, có những nét đặc thù và những nhấn mạnh khác nhau, nhưng vẫn ở trong sự nối kết thông công trên hai lẽ đạo chính yếu của sự phân biệt. Thứ nhất là sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và thứ hai, thẩm quyền mặc khải chỉ ra từ Kinh Thánh và ra từ Kinh Thánh mà thôi, với sự giảng giải chính xác và áp dụng thích hợp với ý định của Đức Chúa Trời qua tác giả các sách Kinh Thánh. Và chúng ta dựa trên hai nguyên tắc này, hai căn bản này, để phân biệt thật giả đúng sai. Không trên những sự khác biệt phụ thuộc trên bề mặt, nhưng chỉ trên căn bản của sự cứu rỗi và thẩm quyền Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ áp dụng nguyên tắc phân biệt chỉ từ Kinh Thánh và từ Kinh Thánh mà thôi để xem xét giáo lý của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm có thích hợp với lời Kinh Thánh và có đặt trên nền tảng Kinh Thánh mà thôi hay không. Nghĩa là trên căn bản Kinh Thánh thì Cơ đốc Phục Lâm là tà giáo hay là chính giáo, khác biệt trên bề mặt hay là sai trật trong căn bản nền tảng đức tin. Chúng ta định nghĩa tà giáo trong liên hệ với Kinh Thánh như sau. Tà giáo dùng Kinh Thánh và cộng thêm nguồn mặc khải khác có thẩm quyền ngang hàng song song với Kinh Thánh và cộng thêm nữa sự giải thích độc quyền của tổ chức giáo hội. Vấn đề với Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm không phải chỉ là giáo hội cộng thêm một quyển sách khác ngang hàng với Kinh Thánh, nhưng là có vấn đề rất sai trật nghiêm trọng với sự giảng giải Kinh Thánh, đặt căn bản niềm tin trên những sự mặc khải mới thêm vào và thường xuyên mâu thuẫn sai trật với Kinh Thánh. Vấn đề chính không phải là nhóm ngày thứ bảy hay là ngày chủ nhật như chúng ta thường nghe và thường phải bàn cãi. Vấn đề là trên căn bản Kinh Thánh là thẩm quyền duy nhất Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm dạy những gì. Cơ đốc Phục Lâm bắt đầu với ông William Miller, sinh năm 1782, qua đời năm 1849 ở Roehampton, New York. Ông Miller bắt đầu theo đạo Cơ đốc vào năm 1816, năm 34 tuổi, nghiên cứu Kinh Thánh với sự chú ý đặc biệt về sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Và năm 50 tuổi thì bắt đầu giảng dạy công bố rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại, sẽ tái lâm trong khoảng thời gian 1843 tới 1844. Sau đó nói rõ hơn, Chúa Giê-xu sẽ tái lâm vào ngày 21 tháng 3, 1844. Khi điều này không xảy ra thì đổi lại rằng Chúa sẽ tái lâm vào ngày 22 tháng 10 năm 1844. Nhưng khi lời báo trước này không thành hình thì ông Miller bỏ cuộc và ngày 22 tháng 10 1844 được gọi là ngày thất vọng lớn. Sau đó ba người chịu ảnh hưởng của ông Miller tiếp tục công việc, đó là ông Joseph Bates và vợ chồng của ông James and Ellen White. Và theo sự dạy dỗ của ông Joseph Bates và đặc biệt là của bà Ellen White, thì giáo lý của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm có những sự khác biệt chính yếu sau đây so với lẽ đạo của Kinh Thánh. Dạy rằng Chúa Giê-xu là thiên sứ Mi-chen thành người. Dạy rằng linh hồn là tạm bợ, không trường tồn, không đời đời. Dạy rằng không có địa ngục đời đời. Dạy rằng Satan là người sẽ mang tội lỗi của chúng ta, của nhân loại. Dạy rằng thập tự giá chỉ là phần đầu của chương trình cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Chúa Giê-xu bắt đầu phần số 2 của chương trình cứu chuộc từ ngày 22 tháng 10 năm 1844. Và Chúa đang trong tiến trình điều tra phán xét để cứu rỗi. Nghĩa là điều tra trên căn bản công đức của những người tuyên xưng đức tin. Dạy tiếp rằng chết là hết, không có gì hiện hữu sau sự chết, hoặc người thiện hay là người ác. Dạy rằng bà Ellen White là sứ giả của Đức Chúa Trời với sự mặc khải đặc thù và đặc biệt từ nơi Chúa và lời của bà tương tự với lời tiên tri. Dạy rằng phải thờ phượng vào ngày thứ bảy, còn không là phạm tội mất linh hồn. Đó là tổng kết những sự khác biệt giữa đạo lý của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm và lẽ đạo Kinh Thánh. Chúng ta thấy rằng bắt đầu từ sự giải thích sai trật về lẽ đạo Kinh Thánh, rồi thêm vào những đạo lý mới, không căn bản và không chứng minh, rồi cộng thêm sự độc quyền của Giáo hội để giải thích lời Kinh Thánh. Cho nên câu hỏi căn bản rằng, niềm tin đạo lý Cơ đốc Phục Lâm có đặt trên căn bản Kinh Thánh và chỉ trên Kinh Thánh mà thôi hay không? Câu trả lời là không. Câu hỏi số 2, niềm tin và giáo lý của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm về sự cứu rỗi có bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi hay không? Câu trả lời là không. Vì Giáo hội dạy rằng Chúa Giê-xu là thiên sứ Mi-chen trở thành người và dạy rằng sự cứu rỗi không toàn thành tại thập tự giá, nhưng có phần thứ hai và đang tiếp tục từ ngày 22 tháng 10 năm 1844. Dạy rằng không có linh hồn đời đời và không có địa ngục đời đời. Thì rõ ràng sự khác biệt không phải chỉ là trên sự giải thích lời Kinh Thánh khác nhau mà thôi, nhưng nền tảng căn bản lẽ thật hoàn toàn khác. Ở ngoài Kinh Thánh, thêm những mặc khải mới với thẩm quyền song song với Kinh Thánh, và ở ngoài lẽ đạo cứu rỗi bởi ân điển. Cho nên chúng ta phải đến kết luận Cơ Đốc Phục Lâm là tà giáo và đang cần đến sự cứu rỗi đời đời trong ân điển qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Xin Giê-xu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vâng ta thiên thu là Chúa.
Ta vừa ôn lại sự khác biệt chính yếu về căn bản đức tin của Tin Lành chính thống so sánh với Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, cũng liên hệ đến sự phân biệt giữa hai hệ thống đức tin là vấn đề thờ phượng ngày thứ bảy hay thờ phượng ngày Chủ nhật. Sự khác biệt này đã được trình bày trong phần áp dụng của bài số 13 trong loạt bài chúng ta đang học như sau. Chúng ta tiếp tục dùng lời Kinh Thánh để phân biện đúng sai những giáo lý, những sự dạy dỗ của các giáo hội, giáo phái so sánh với Tin Lành chính thống. Chúng ta đã nói rằng có rất nhiều sự khác biệt trong nhiều lĩnh vực khác nhau khi chúng ta so sánh, nhưng chỉ có hai tiêu chuẩn căn bản để phân biệt tà đạo và chính đạo. Đó là thứ nhất, thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh và qua Kinh Thánh mà thôi. Và thứ hai, căn bản của sự cứu rỗi. Đó là sự cứu rỗi được ban cho bởi Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một vấn đề không nằm dưới hai tiêu chuẩn vừa nói trên. Nghĩa là đây là một vấn đề không dùng để phân biệt tà đạo hay chính đạo, nhưng vì là một vấn đề thường xuyên được nhắc đến và nhiều người đặt câu hỏi, cho nên chúng ta cần phải xem xét. Đó là điều kiện phải nhóm họp thờ phượng trong ngày thứ bảy là ngày Sa-bát của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm so sánh với sự thờ phượng của con dân Chúa trong Tin Lành chính thống vào ngày Chủ nhật. Trước hết chúng ta phải đối diện với một vài sự giải thích cực đoan. Đó là có một vài thiểu số từ Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm dạy rằng phải thờ phượng vào ngày thứ bảy, còn nếu không là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời và như vậy sẽ không được cứu rỗi. Trong trường hợp cực đoan này thì sự dạy dỗ này vi phạm tiêu chuẩn thứ hai, đó là sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và nếu dạy dỗ rằng sự cứu rỗi tùy thuộc trên ngày mà mình thờ phượng Chúa thì rõ ràng là một điều kiện sai lầm của tà giáo. Nhưng để trả lời câu hỏi rằng chúng ta có phải thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát mới đúng về sự dạy dỗ của Kinh Thánh hay không, thì chúng ta cần trở lại với câu Kinh Thánh mà sứ đồ Phao-lô đã ghi lại trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 16-17. Vì vậy chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng những hình thức thờ phượng ở trong Cựu Ước được ban cho là để làm hình bóng về việc sẽ tới trong Cứu Chúa Giê-xu Christ. Cách ăn uống, ngày lễ lạc, ngày trăng mới hoặc là ngày Sa-bát đều chỉ là bóng của việc sẽ tới, nghĩa là bóng hình về việc sẽ tới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là sự thật hữu của đức tin. Nghĩa là những hình bóng chỉ mang ý nghĩa thực sự nếu được dùng để phản ảnh và minh họa sự thật hữu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Còn tự chính nó không thể là căn bản để thẩm định đúng sai. Như sứ đồ Phao-lô đã nói, chớ có ai đoán xét anh em về những điều này. Nghĩa là chớ để ai dùng những hình bóng minh họa làm tiêu chuẩn thẩm định thay thế cho sự thật, hình thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu chức vụ, trong lễ vượt qua Chúa lên thành Jerusalem và bện roi dọn sạch đền thờ. Tin Lành Giăng đoạn số 2 câu số 18 trở đi ghi lại sự trao đổi giữa người Giu-đa với Chúa Cứu Thế Giê-xu về vấn đề này. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng, Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói, người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà Thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy, sau khi Ngài từ cả chết sống lại rồi, môn đồ ngẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Chúa Giê-xu đã phán. Chúa Giê-xu tuyên bố rằng tất cả hệ thống thờ phượng qua sinh lễ và sinh tế bây giờ không còn cần thiết nữa, cho nên hãy phá đền thờ này đi. Tại sao không còn cần thiết nữa? Vì chính Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời sẽ hy sinh chính thân của Ngài làm của lễ và sinh tế một lần đủ cả. Và sự chết của Ngài tại thập tự giá và sự sống lại của Ngài làm thành tựu điều kiện ắt có và đủ để một người có thể nhờ Ngài mà đến cùng Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa phán, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại đền thờ. nghĩa là sau ba ngày Chúa sống lại, thì hệ thống thờ phượng ở trong Cựu Ước là hình bóng của sự sẽ tới, sẽ chấm dứt vì sự sẽ tới đã tới rồi. Các hình bóng bây giờ đã hiệu nghiệm trong hình thật, và hình thật chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên Giăng ghi lại, Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ ngẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Như vậy chúng ta kết luận rằng, không cần và không thể trở lại hệ thống thờ phượng của Cựu Ước và sự đòi hỏi của luật pháp lễ nghi để thẩm định đức tin trong thời đại của Hội Thánh. Nghĩa là Hội Thánh là một thời đại mới đặt trên căn bản của Tân Ước, không mâu thuẫn với Cựu Ước, trái lại làm trọn thành tất cả những ý nghĩa của sự minh họa mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong Cựu Ước. Và đó là chỗ chúng ta phải bắt đầu khi chúng ta suy nghĩ đến sự thờ phượng có phải vào ngày thứ bảy để trọn luật Sa-bát hay không. Nhưng để trả lời thêm chi tiết, chúng ta cũng có thể nói rằng trong 10 điều răn liệt kê ở trong Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn 20 câu 1 tới câu số 17, chỉ có 9 điều được tái lập ở trong Tân Ước. Sự thờ phượng Chúa phải lẽ bởi tâm thần và lẽ thật trong Giăng đoạn 4 câu 24 và những phần dạy dỗ về sự thờ phượng Chúa tái lập 3 điều răn đầu tiên, đó là chớ có các thần khác, chớ thờ hình tượng và chớ lấy danh Chúa ra làm chơi. 5 điều răn kế tiếp được xác định ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 18. Đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Và điều răn về sự chớ tham lam được tái thiết lập trong Roma đoạn 13 câu 9. Tinh thần của điều răn thứ tư, nghĩa là hãy lấy ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, được tái thiết lập trong sự thờ phượng của Hội Thánh Chúa. Nhưng điều kiện về ngày Sa-bát thì không được tái thiết lập. Trái lại, Đức Chúa Giê-xu phán rằng Chúa chính là Chúa của ngày Sa-bát trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu số 8. Và trong Mác đoạn 2 câu 27 giải thích rằng vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì con người cũng là chủ ngày Sa-bát. Và trong Tân Ước có những chỗ dạy dỗ cho thấy rằng luật lệ đặc thù về ngày Sa-bát không còn áp dụng nữa. Roma đoạn 14 câu 5 câu 6, người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau, ai nấy hãy tin chắc ở trí mình, kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa. Vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời, kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Nghĩa là luật lệ trong Cựu Ước về vấn đề ăn uống và giữ ngày tháng để phân biệt người Do Thái ra khỏi dân ngoại, không còn là điều kiện phải áp dụng nữa trong Hội Thánh. Trái lại như chúng ta vừa đọc trong Côlôse đoạn 2 câu 16, vì vậy chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát. Chúng ta để ý rằng ngày lễ là nói về ngày lễ hàng năm, ngày mặt trăng mới là lễ hàng tháng, hoặc ngày Sa-bát là lễ hàng tuần. Tất cả đều là bóng của các việc sẽ tới và đã tới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và như chúng ta đã học trong câu chuyện Chúa dẹp sạch đền thờ, thì hệ thống thờ phượng mới xoay quanh Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự sống lại của Ngài. Sau 3 ngày, ta sẽ dựng lại đền thờ. Và chúng ta thấy rõ ràng đây là cách mà Hội Thánh đầu tiên áp dụng trong sự thờ phượng vào ngày đầu tuần lễ, nghĩa là ngày Chúa Phục Sinh. Ngày Đức Thánh Linh Giáng Lâm thường được gọi là ngày sinh nhật của Hội Thánh, là vào ngày lễ ngũ tuần, công vụ đoạn 2 câu 1. Lễ ngũ tuần, theo Lê Vi Ký đoạn 23 câu 16, là ngày sau ngày Sa-bát, nghĩa là ngày đầu trong tuần lễ, ngày Chủ Nhật. Chúng ta có thể nói rằng, một thời gian ngắn sau ngày lễ ngũ tuần, thì Kinh Thánh Tân Ước cho thấy những dữ kiện rằng Hội Thánh Chúa đã bắt đầu họp lại thờ phượng Chúa vào ngày Chủ Nhật thay vào ngày Sa-bát như trước. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 7, tác giả Luca ghi lại, ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh, Phaolô phải đi ngày mai nên người cứ nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Hội Thánh Chúa đang thờ phượng vào ngày Chủ Nhật, ngày đầu trong tuần lễ và dự tiệc thánh chung với nhau và nghe lời Chúa giảng dạy. Khi sứ đồ Phaolô dạy dỗ các hội thánh về vấn đề dâng hiến thì ông nói ở trong Côrintô nhất đoạn 16 câu 1 câu 2, về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati, cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình, chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Sứ đồ Phaolô nói đây là tiêu chuẩn đã được áp dụng cách phổ thông trong các hội thánh, đặc biệt các hội thánh tại vùng Galati, đó là cứ ngày đầu tuần lễ, nghĩa là mỗi khi nhóm họp trở lại thì dâng hiến. Như vậy sự dâng hiến trong sự thờ phượng ngày Chủ Nhật, ngày đầu trong tuần lễ đã được thiết lập. Và khi sứ đồ Giăng bị đày ở đảo Patmos, nghĩa là vẫn còn trong thế hệ đầu tiên của hội thánh đầu tiên, thì sứ đồ Giăng ghi lại trong Khải Huyền đoạn 1 câu 10, nhằm ngày của Chúa tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa. Ngày thờ phượng, ngày đầu tiên trong tuần lễ, bây giờ được gọi là ngày của Chúa. Ngài biệt riêng ra cho Chúa, Ngài biệt riêng ra cho sự thờ phượng Chúa, và vì thế chúng ta gọi ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa. Cho nên với những điều mà chúng ta vừa đọc, chúng ta có thể nói rằng sự thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật vào ngày Chúa Phục Sinh là thích hợp với sự dạy dỗ của toàn bộ Kinh Thánh, Cựu Ước lẫn Tân Ước. Sự thờ phượng Chúa vào ngày thứ bảy tự nó không sai lầm, nhưng đi ngược lại cả một tiến trình chuyển mình của Hội Thánh Chúa qua bao nhiêu ngàn năm. Và nếu sự thờ phượng Chúa vào ngày thứ bảy trở thành điều kiện đức tin, trở thành tiêu chuẩn của sự cứu rỗi, thì chúng ta phải trả lời câu hỏi của sứ đồ Phaolô trong Galati đoạn 3. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được bày tỏ ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe mà tin mà anh em nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Nếu ai muốn trở ngược lại với luật pháp và đòi hỏi điều kiện của ngày Sa-bát thì phải trả lời câu này: sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
Lánh xa muôn vòng bao tô xa vui, xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời.
Chúng ta đã thiết lập trên căn bản của Kinh Thánh sự khác biệt, sự phân biệt giữa Tin Lành chính thống và Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Chúng ta tiếp tục giải đáp lời yêu cầu ôn lại sự khác biệt với các tà giáo, bây giờ với Giáo hội Chứng nhân Jehovah. Trong loạt bài phân biện đức tin, trong phần áp dụng của bài học số 9, chúng ta đã trình bày tại sao trên thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh và trên căn bản cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, chúng ta đã thẩm định rằng Giáo hội Chứng nhân Jehovah là tà giáo. Giáo hội Chứng nhân Jehovah được thành lập bởi Charles Russell vào năm 1872, lúc ông Charles Russell được 20 tuổi. Ông Charles Russell thiết lập tờ báo Tháp Canh để phổ biến lẽ đạo, trong đó có lời tuyên bố rằng chỉ có sự giảng giải của chính ông mới phản ảnh Kinh Thánh một cách chính xác và rõ ràng theo lẽ thật, nghĩa là chỉ có ông mới có thể giảng giải được Kinh Thánh mà thôi. Ông Charles Russell qua đời năm 1916 và sau đó được kế nghiệp bởi luật sư Joseph Franklin Rutherford, và Giáo hội Jehovah Chứng nhân dạy dỗ những lẽ đạo sau đây. Dạy rằng Đức Chúa Trời không phải là ba ngôi nhưng chỉ là một thân vị và không ở mọi nơi và không biết mọi sự. Dạy rằng Đức Chúa Trời dựng nên Thiên sứ Michel và qua Thiên sứ Michel tạo dựng tất cả vũ trụ. Công việc sáng tạo vũ trụ tốn hết 42.000 năm. Và Đức Chúa Trời cai trị vũ trụ từ dải thiên hà Pleiades. Dạy rằng Chúa Giê-xu là Thiên sứ Michel trở thành người. Dạy rằng Giê-xu chỉ là một người toàn vẹn nhưng không phải là Đức Chúa Trời. Dạy rằng Chúa Giê-xu đã không sống lại từ trong kẻ chết trong thân thể. Dạy rằng Chúa Giê-xu cũng phải được sanh lại. Dạy rằng Đức Chúa Giê-xu đã bắt đầu cai trị cách vô hình trên thế giới từ năm 1914. Dạy rằng Đức Thánh Linh không phải là một thân vị nhưng chỉ là một quyền năng. Dạy rằng Giáo hội Chứng nhân Jehovah là nguồn cội duy nhất về lẽ thật từ nơi Đức Chúa Trời. Dạy rằng chỉ có những thành viên của Giáo hội Jehovah Chứng nhân mới được sự cứu rỗi. Dạy rằng công đức là cần thiết để nhận được sự cứu rỗi. Nhưng cũng dạy rằng linh hồn sẽ không tồn tại sau cái chết. Dạy rằng không có địa ngục nơi mà người gian ác bị trừng phạt. Dạy rằng chỉ có 144.000 Chứng nhân Jehovah được lên thiên đàng. Dạy rằng chỉ có 144.000 Chứng nhân Jehovah được sanh lại. Dạy rằng chỉ có 144.000 Chứng nhân Jehovah được dự tiệc thánh. Dạy rằng sự cứu rỗi là bởi đức tin và bởi việc làm. Dạy rằng Satan được giao phó trách nhiệm sáng tạo trái đất. Đó là một số giáo lý căn bản của Giáo hội Chứng nhân Jehovah. Và đo lường với tiêu chuẩn bất di bất dịch, Kinh Thánh là thẩm quyền duy nhất của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Và trên căn bản, sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, chúng ta có thể tuyên bố chắc chắn rằng Giáo hội Jehovah Chứng nhân là tà giáo chứ không phải chính giáo, và cần được biết lẽ thật chân chính từ trong Kinh Thánh về sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sự tha tội và được biết Chúa và có Chúa bây giờ và trong cõi đời đời, và để tránh khỏi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ ra phán xét những người chống nghịch không tin.
Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin
trong phần ôn lại sự khác biệt giữa chính giáo và tà giáo, chúng ta đã đề cập đến Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm và Chứng nhân Jehovah. chúng ta sẽ tiếp tục đo lường chính đạo và tà đạo trên căn bản của thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời là Kinh Thánh và là Kinh Thánh mà thôi, và trên căn bản của sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và một lần nữa trên hai căn bản này, chúng ta sẽ đo lường Giáo hội Mọc Môn và Giáo hội Công giáo La Mã.
Cho tôi nấu nướng nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đền mà thôi. Lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa buồn phong bao khổ sắp vui. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biên đời dâng dòng cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Quý thính giả vừa nghe xong phần trả lời câu hỏi và thắc mắc trong loạt bài Phân biện đức tin. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta đang học loạt bài Phân biện đức tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Chương trình Phân biện đức tin đang dựa trên Kinh Thánh để trả lời các câu hỏi, thắc mắc về vấn đề liên quan đến loạt bài đã được gửi về hoặc nêu ra với chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Xin quý vị tiếp tục liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống khi tới.
Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đền mà thôi. Lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa cuồng quang bao tô sắc vui. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đêm mà thôi. Lòng rất